một thân hay là hai thân? Ai nói hai thân? Mấy thân? Nhưng mà chưa hiểu tứ đại, chưa hiểu tứ đại. Thân của quý vị và thân của tôi là một thân. Tu cho rốt ráo cái thân tứ đại là của đất nước giọt lửa. Cho nên mình nói rằng cha mẹ của mình cũng mượn tứ đại, mà tứ đại của cha mẹ mình đó là di tinh, tinh và huyết. Tinh và huyết là cũng tứ đại mượn vào. Cho nên cha mẹ của mình là cha mẹ con, còn tứ đại á, mà tứ đại là cha mẹ ruột. Cho nên hỏi là thầy con ai? Tôi con tứ đại. Tôi con tứ đại chứ không có ai hết. Nhưng mà mượn cha mẹ, mượn cha mẹ. Thì khi mình học được cái pháp này thì tất cả ai cũng có tứ đại như nhau, nhờ đức nước gió lửa mà nó tạo cơ thể của mình. Nhưng mà có những người có cái khuôn mặt như thế này, những khuôn mặt như thế kia, là mũi thế, thì tất cả những cái này đều là tứ đại cả. Nhưng mà có một cái đặc biệt, tứ đại mà có phước á, mình khi mình có phước á, thì tứ đại nó nặng lên cho mình một cái khung rất là đẹp. Cái khung độ tai dài, mũi thẳng, mắt sáng, thì cái này không phải tứ đại nào cũng tạo cho mình cái khung như vậy đâu nghe. Cái khung này á, là do cái phước đức của mình. Cha mẹ mình cho mình ra đời hai giọt máu, tinh và huyết, là ai cũng như nhau hết. Nhưng mà ra đời có những người cực suốt đời, làm một ngày 12 tiếng đồng hồ mà không có ăn. Nhưng mà có những người ngồi như vậy mà cơm dưng hai tay, nước dưng hai tay suốt đời không ăn hết, thì đây phải do cái phước nữa. Cho nên ráng tu đi, để tứ đại của mình càng già càng đẹp càng trẻ, càng hồng hào. Cho nên người ta nói đọc đẹp lão. Tứ đại hiểu được như vậy thì tất cả chúng ta đều tứ đại hết. Vì vậy tôi hỏi là tứ đại của tôi về quý vị có giống nhau không? Quý vị này giờ khác là chưa hiểu được tứ đại. Khi mình hiểu được như vậy thì mình sẽ diệt được một phần ngã. Ai đánh mình thì mình nói là anh đánh tôi chính là anh đánh anh đó. Anh chửi tôi chính là anh chửi anh đó. Mình hiểu như vậy thì mình không còn buồn nữa. Bởi vì anh cũng có tứ đại, tôi cũng có tứ đại. Đất nước gió lửa, tóc móng tay, người nào cũng thối tha hết, người nào cũng hối hãm hết. Mà tứ đại thì tôi hôm qua tôi còn nói cái bài pháp đó. Tứ đại của cha mẹ mình sinh ra bằng máu mủ, bằng dơ dạy. Còn tứ đại của Đức Phật Di Đà sinh ra bằng sen. Cho nên mình sinh ra tứ đại thì chắc chắn mình thai sinh rồi. Đã sinh vào cái cuộc đời này là tứ đại, là thai sinh rồi. Cho nên mà đã thai sinh thì là máu mủ dơ dạy, nằm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, ra ai cũng khóc khổ quá, khổ quá hết. Thế có ai sướng quá không? Nằm trong ngục tối. Còn sinh hóa sen thì không có tự đại, nhưng mà tự đại tinh vi, tự đại tinh khiết, nằm trong hóa sen sướng. Thế có 4 loại: noãn sinh, thai sinh, thấp sinh và hóa sinh. Thì tự đại của hóa sen là cũng tự đại. Bên tình độ có tự đại không? Có. Nhưng mà tứ đại của tịnh độ là tứ đại vô lậu. Tất cả các sắc pháp của tịnh độ là nhìn ở đâu là an lạc và giải thoát lên đó. Còn tứ đại của mình nhìn đâu là nỗi phiền não ở đó. Nhìn cái gì là nỗi sân cái đó. Còn bên tịnh độ nhìn cái gì cũng an lạc, bởi vì đây là cái tứ đại của gọi là kiểu bằng gọi là ý bảo. Ý bảo của Phật. Tứ đại của tịnh độ là do ý bảo của Phật sinh ra. Ý bảo của Phật, bởi vì Phật Di Đà nó bình đẳng. Đức Phật Di Đà dùng tâm bình đẳng mà thương chúng sinh bình đẳng, cho nên đức của lưu ly nó bằng phẳng như lưu ly, cho nên gọi là đức bằng phẳng, bằng bình đẳng. Thì khi mình tu như vậy thì mình phải học qua tứ đại để mà thương chúng sinh. Mà khi thương chúng sinh thì ai đụng đến mình thì mình nghĩ rằng họ với mình là một, thì mình sẽ đánh rơi rụng. Tôi có kể câu chuyện, định kể cho quý vị câu chuyện cái đạo để mà tu, nhưng mà chắc kể cũng hết rồi, hết giờ rồi. Quý vị muốn nghe không? Thì đây là câu chuyện để mà mình lấy cái này mình tu, để mà đánh rơi rụng từng cái ngã. Nếu quý vị học cái đoạn này thì, mà không đánh rơi rụng ngã, mà sang năm tới mà cái ngã lớn lên nó có những cái là không có tu hết gì, từ đã gì hết. Vừa rồi đó, hồi cái khóa trước, cái bài trước tôi còn nói Bồ Tát á, là chịu hy sinh cái xấu về mình mà nhường cái tốt cho tất cả mọi người. Mà tôi đã làm điều này, tôi đã thực tập rất là nhiều năm. Cho nên bây giờ quý vị có chửi tôi, ví dụ như có những nhiều thầy hoặc là nhiều người chửi tôi vẫn cười. Và họ đôi lúc họ nói rằng là thầy giảng không hay, tôi vẫn không giận. Mà mình phải thực tập mình tu thì những cái đó là gọi là diệt từ ngã đó. Còn mà mình chưa hay gì cả mà mình khen cái ngã mà lên, à, thầy giảng rất là hay á, khen. Thì đây là một trong cái để mình thực tập để tiêu diệt cái ngã. Cái ngã của mình á, như nỗi tu gì, thì tôi lấy cái trái đào để tôi ví dụ. Ở bên chùa Trúc Lâm có một cái đào, nó nằm ở phía trước chùa đó, phía trước nhà khách. Mà cái đào đó gọi là cái đào Ấn Độ, nó thơm to lắm. Và quý vị biết mỗi lần năm 77, 78 là lúc nó đói lắm, rất là đói, ăn không no. Mà mỗi lần hàng chín như vậy là gần cả mấy chục trái, nó to thế này, to thế này. Thì cứ nằm như vậy mà chờ nó rung xuống. Cả chú, cả mấy sư chú, kể cả mấy thầy mà mấy tú cũng mới thọ thì khéo một đôi năm vậy. Thì nằm trong bụng, ba bụng bụng ngừa trong nhà khách đó, trời mặt mặt nằm trong đó. Thì cứ mỗi lần mà đào nó rớt một lần, ba bụng trái chạy đó. Chạy đó, dành nhau, lườm cái đào đó. Mà đâu có ăn được. Bên trong thì nó đỏ, hồng đẹp lắm. Mà bên ngoài cả hàng tỷ sợi lông, hàng bám hết cả cái đào lông, mà cầm của nó ngửa. Cho nên cái đào đó không ai mà leo lên được, leo lên chỗ là coi như chết đúng, ngứa cả ngày luôn á. Không cắt, muốn hại mà phải lấy, mà hại rất là khó. Đào Ấn Độ mà ăn một trái thơm dừa, thơm ngon. Thì quý vị biết đó, muốn ăn trái đào đó không phải dễ đâu. Thì mình muốn hiện Phật tính thì phải tu luyện quá. Cho nên lấy trái đào đó mà bởi vì bên trong cái ruột hẳn rất là thơm, rất là ngon, ăn uống nó bổ lắm. Nó bộ nó no lắm, ăn trái nó cả ngày á, mà cái ruột nó rất là thơm, mà cái vỏ nó rất là đẹp, mà muốn đi qua để hiện lộ Phật tánh á, để thấy cái vỏ đào nó đẹp lắm, rồi phải đi qua cái ruột nữa. Thì trước kia đi qua cái vỏ và đi qua cái ruột thì phải đi qua cái lông trước, hắn bám cả hắn tìm cái lông đó. Nhưng mà muốn trì cái ngã đó là mọi người phải kiếm một cái băng chải, không phải băng chải đằng trong đâu, băng chải mà quý vị, băng chải hồi xưa bằng cái này. Bắn chạy mà giả quần á. Thì ở chùa Trúc Lâm nó có cái hồ phía sau nhà hầu đó. Cái hồ đó là hồ nuôi hai con cá. Con cá nó to lắm, nó gần 30 năm mà nó nghe kinh. Mỗi lần mà các thầy, mỗi lần mà tụi tôi mà vô rửa đào nó bay lên, nó nhảy lắm. Mình vô ý cái chụp cái đào nó ăn luôn á. Thì mấy thầy mỗi thầy là sắm một cái băng chạy, còn cái bọt đó, cái bọt lên băng chạy đó, để lên mấy cái chậu. Mỗi thầy mỗi cái một chỗ, mỗi cái để vậy. Mà khi lượm một xong một cái bắt đầu đem vô làm cái gì, nhúng nước xuống, nhúng được trái đào bắt đầu mới đánh. Không phải đánh một lần hàng bay hiện lộ cả trái đào đó đâu, đánh một phần mười trong trái đào thôi, mà đánh phải 5-6 lần mà đánh thực mạnh. Thì khi đánh ra như vậy thì cả hàng tỷ sợi lông nó bay trên nước, thì mình thấy đầy. Muốn hiện lộ Phật tính thì phải rơi rụng từng sợi lông này, thấy chưa, phải rơi rụng từng sợi lông này bắt đầu mới ăn được Phật tánh. Và cuối cùng của việc đánh trái đào xong toát mồ hôi rồi, đấy chứ, đánh 10 phút xong bắt đầu rồi được ngon thơm, bắt đầu đem vô, đem còn lém thèm mấy chú kia nữa chứ. Đó, bắt đầu mới ngồi vỏ ra vứt ra, bắt đầu ngồi chơi. Thì như vậy mình tu hành cũng vậy, cái ngã của mình hằng bao bọc như một cái vỏ rùa, như một cái vỏ ốc, phải đục cho vỡ cái vỏ rùa vỏ ốc đó đi thì Phật tánh nó hiện lộ. Thì mỗi ngày mình phải tu diệt từng cái, từng pháp một, diệt từng pháp một. Tập cái gì mình nhẹ dễ nhất đối trị trước, chẳng hạn như tánh ganh tị, rình, rồi ghen tương, rồi hay nóng hay giận, tập cái đó trước, cái đó dễ đối trị. Thì cứ tập một cái đó một tháng được, hai tháng, lâu nay mình cứ nóng lại, mình giận, mình la, mình mắng, bây giờ tập lắng nghe. Lắng nghe, nghe cho hết câu. Mấy người mà nóng tánh á, mày đồ khỉ, quốc bậc tai liền. Cứ mày đồ khỉ mà hàng qua cái là mấy người nóng tánh nó máu lắm. Khi nghe mày đồ khỉ bắt đầu nuốt được miệng xuống cái, ức một cái hết đi. Bắt đầu qua cái câu khác là bắt đầu nó nhẹ rồi. Thì đó là câu chuyện mà trái đào nó hiện lộ phức tạp. Thì trong thân thể của chúng ta có vô số những cái phiền não trong, làm cho nó rơi rụng một ngày một chút, lại Phật tụng kinh, bái sám, làm tất cả công đức, bố thí cúng dường, thì những cái đó là nó rơi rụng ngã. Chỉ có cách đó thì mới hiện lộ Phật tánh, Đức Phật này tu cái đó, tu cái đó mới có Phật tánh được. Hôm nay đây, xin cảm ơn quý vị.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Quý vị sang năm rủ nhau đi học đi, tôi sẽ nói về thọ tưởng hành và thức, 12 sự và 17 giới, 18 giới. Tôi không hôm nay tôi không giảng hết, là tôi mong quý vị sang năm đi học, tôi học nhiều. Thì sang năm tôi đi sâu vào nữa, cái đó rất là hay nữa.